Trước hết tôi kính cẩn gửi đến ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp hành, quý chấp sự cùng toàn thể ban ngành và con dân Chúa tại đây lời chào quý mến, thân thương và nồng ấm ở trong tình yêu thương của cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi cũng xin được thay cho gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi, các con cháu chúng tôi đều cư trú ở tại Pháp, cũng như thay cho Hội Thánh Chúa ở tại Bàn Cờ, quận 10 Sài Gòn, gửi đến Hội Thánh Chúa tại đây lời chào ở trong tình yêu thương của cứu Chúa chúng ta. Thưa Hội Thánh, trong buổi chiều hôm nay tôi đến thăm Hội Thánh Chúa tại đây tôi vui lắm. Vì cớ đã có lần tôi hầu vị Chúa với Hội Thánh Chúa ở tại đây trong một tuần lễ. Tôi tưởng chiều hôm nay thì tôi ngồi ở bên dưới, mục sư quản nhiệm giảng tôi nghe thì phải lẽ hơn. Vì mục sư là người đàn anh, người thầy của chúng tôi, nhưng mà tôi đứng ở đây tôi giảng thì nó hơi làm sao. Nhưng mà dẫu vậy thì chúng ta cứ hiệp nhau lại để học nơi Chúa Thánh Linh. Và tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh mới là vị thầy để đưa chúng ta đến lẽ thật lời của Chúa. Thưa Hội Thánh, một lát nữa chúng ta sẽ dự thánh lễ tiệc thánh. Cứ mỗi tháng tuần lễ đầu tiên chúng ta có thời giờ dự thánh lễ tiệc thánh. Thánh lễ tiệc thánh chúng ta nhiều lần đã học rồi, tôi nghĩ như vậy. Chúng ta đã biết qua về căn nguyên của thánh lễ này, chúng ta cũng biết về nguồn gốc, ý nghĩa, vân vân. Nhưng mà tôi không biết hôm nay thì chúng ta đi trở lại với cái chủ đề thánh lễ tiệc thánh thì có dư hay không. Dẫu vậy thì tôi với Hội Thánh sẽ đi vào hai khía cạnh của thánh lễ tiệc thánh thôi. Khía cạnh thứ nhất là giới hạn của thánh lễ, và khía cạnh thứ hai mà chúng ta sẽ học nơi Chúa Thánh Linh, đó là giá trị của thánh lễ tiệc thánh. Và tôi tưởng rằng thì giờ ít lắm, nhưng tôi cố gắng nén nó lại ở trong một cái thời hạn nhất định để chúng ta có thể học lời Chúa. Điều thứ nhất chúng ta học về giới hạn của thánh lễ tiệc thánh. Thánh lễ tiệc thánh có một giới hạn. Ở trong Hội Thánh Tin Lành có nhiều lễ, nhưng mà thánh lễ thì có hai. Thứ nhất là thánh lễ tiệc thánh, và thứ hai là thánh lễ nào nữa thưa quý ông bà chị em? Bập tèm. Dạ, đó là hai thánh lễ. Còn lại là các lễ hay là nghi lễ mà thôi. Như vậy thì thánh lễ tiệc thánh chúng ta sẽ dự sắp đến đây, thánh lễ này được ban cho mỗi con dân của Chúa, tức là những người đã có mối quan hệ với Chúa. Thánh lễ này không được thiết lập hay là không được ban trong một buổi lễ truyền giảng, hay là trong một buổi lễ, một bữa tiệc nào đó, một bữa lễ nào đó, hay là các lễ mà có những người chưa có mối thông công với Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em là những người có mối thông công với Chúa. Ngày xưa trong thời Hội Thánh đầu tiên, Chúa Giêsu không ban thánh lễ tiệc thánh này cho đoàn dân 5.000, 10.000 người khi Chúa qua bánh. Chúa Giêsu cũng không ban thánh lễ tiệc thánh khi Chúa Giêsu chữa bệnh và người ta đến, người ta xem rất đông, hoặc ở trong cái tiệc cưới Cana rất nhiều người đến, nhưng mà Chúa không ban thánh lễ tiệc thánh này cho những người đó. Tại sao thưa hội thánh? Vì không phải tất cả những người đó là những người có cái mối quan hệ với Chúa. Họ chưa nhìn biết Chúa tất cả, có thể một ít nào đó thôi. Nhưng mà cũng có những người đến với Chúa vì có bánh ăn, bánh ăn của ngày hôm trước Chúa qua bánh, hoặc họ đến với Chúa vì có cái phép lạ, sự hiếu kỳ của họ mà họ đã chứng kiến. Cho nên giữa họ với Chúa thì không có một cái mối thông công thuộc linh nào hết. Và những người đó không phải tất cả là những người hiểu về sự chết của Chúa trên thập tự giá. Họ cũng không phải là những người hiểu về cái sự hy sinh của Chúa hay là cái giao ước vân vân. Họ không hiểu gì. Và giữa họ với Chúa có một cái khoảng cách, mà cái khoảng cách đó có thể là một cái khoảng cách trần tục, chứ không phải một cái khoảng cách thuộc linh. Ngày nay Hội Thánh Tin Lành thiết lập thánh lễ tiệc thánh ở giữa hội thánh, không phải trong cái thời giờ nào khác hơn. Kể cả những trẻ thơ thuộc linh cũng chưa có thể dự thánh lễ tiệc thánh nữa. Ông bà, anh chị em và tôi là những môn đồ của Chúa, là những người có mối thông công giữa chúng ta với Chúa. Và hơn thế nữa, không phải tất cả những môn đồ của Chúa đều có thể dự thánh lễ tiệc thánh. Còn một bước nữa là họ phải được thanh tẩy. Phải được thanh tẩy, tức là họ phải được xét lòng mình, tự xét lòng mình trước. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Côrintô, Phaolô hướng dẫn cách thực hiện thánh lễ tiệc thánh ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 27-28. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén. Một lát chúng ta cũng phải tự xét lấy mình, trước khi chúng ta cầm bánh lên, trước khi chúng ta cầm chén lên, để xem chúng ta có xứng đáng để bước vào sự thông công với Chúa qua thánh lễ tiệc thánh này hay không. Có xứng đáng bước vào sự thông công với nhau và với Chúa trong thánh lễ tiệc thánh không? Hay là còn có cái tội lỗi nào đó nó ngăn cách cách giữa chúng ta và Chúa, thì chúng ta không thể nào nhận thánh lễ tiệc thánh. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình, tự xét về chính bản thân mình với Chúa, và người ấy cũng có một cái nhận thức thuộc linh, ấy là biết phân biệt thân thể của Chúa. Có nghĩa là tôn trọng thân thể của Chúa, tôn trọng chính Chúa. Dầu Chúa là con người, Ngài có thần tánh 100% và có nhân tánh 100%. Nhưng mà không phải vì có nhân tánh 100% đó mà Chúa Giê-xu hay là mạng sống thân thể Ngài giống như chúng ta hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải biết để phân biệt, để nhận định, để tôn trọng. Vì Chúa Giê-xu Ngài có thần tánh 100%, tức là Ngài là Con Đức Chúa Trời, và Ngài là chính Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người. Phải hiểu biết điều đó, phải tự xét lấy mình và phân biệt tôn trọng thân của Chúa, thân thể Chúa. Nên nếu chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh một cách vô ý thức, nếu chúng ta dự tính cách không xứng đáng, không xét mình, có nghĩa là dự tiệc thánh một cách chiếu lệ, một cách bừa bãi, có hậu quả không thưa hội thánh? Có. Phaolô đã cảnh báo điều đó. ở trong câu 30. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Vì cớ đó là vì cớ dự tiệc thánh mà không xét lấy mình. Vì cớ đó là vì cớ dự tiệc thánh mà không tôn trọng, không biết rõ, không phân biệt được thân Chúa. Thì hậu quả là gì? Tật nguyền, đau ốm và ngủ sự chết. Giuđa Iscariot, khi Chúa Giêsu ban thánh lễ tiệc thánh sau lễ vượt qua tại bàn tiệc thánh, thánh văn ghi lại rằng Chúa Giêsu cầm miếng bánh, nhúng vào nước chấm, trao cho Giuđa cũng như trao cho tất cả các môn đồ, thì mỗi người đều nhận lấy hết. Tới phiên thứ Giuđa thì Giuđa cầm lấy cái miếng bánh mà Chúa trao đó. Tiếp theo đó là Giuđa làm gì? Kinh Thánh ghi rõ là Giuđa lấy cái miếng bánh đó và bước đi ra ngoài trong đêm tối. Có nghĩa là Giuđa không xứng đáng để ngồi lại thông công với 11 anh em mình đồng lao, hoặc là thông công với Chúa. Giuđa đã bị loại ra khỏi cái bàn tiệc thánh. Giuđa đã bị loại ra cái thánh lễ tiệc thánh vì Giuđa không xét mình, và Giuđa cũng chưa phân biệt được thân của Chúa nữa. Cho nên chúng ta thấy thánh lễ tiệc thánh được thiết lập giữa những người con của Chúa có quan hệ thuộc linh với Chúa, và những người đó phải được thanh tẩy. Ông bà anh chị em ơi, lần nào chúng ta dự tiệc thánh cũng được mục sư chủ lễ nhắc nhở hãy xét lấy mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, mỗi lần chúng ta đến với thánh lễ tiệc thánh thì phải xét lấy mình. Dầu rằng chúng ta là những người con của Chúa, là môn đồ của Chúa, là những người được Chúa ban thánh lễ tiệc thánh, thiết lập thánh lễ tiệc thánh giữa vòng chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải xét lấy mình và phân biệt thân Chúa. Thưa hội thánh, điều thứ hai chúng ta học trong buổi chiều hôm nay là giá trị của thánh lễ tiệc thánh. Giá trị của thánh lễ tiệc thánh ở tại đâu? Điều trước hết chúng ta học về giá trị của thánh lễ tiệc thánh là yếu tố đức tin. Đây là một cái điều hết sức là quan trọng, là đức tin, là bởi đức tin. Như vậy thì cái giá trị của thánh lễ tiệc thánh là bởi đức tin. Đức tin khiến cho thánh lễ tiệc thánh trở nên có giá trị. Giống như chúng ta đến với thánh lễ tiệc thánh qua cái lăng kính là đức tin, thì chúng ta có thể nhận ra được Đấng Christ hay là Đức Chúa Giêsu Christ ở tại đó trong thánh lễ tiệc thánh. Có thể nói không phải thánh lễ tiệc thánh mang Đấng Christ đến với người dự lễ, tức là đến với chúng ta, mà là đức tin của tín đồ mang Đấng Christ đến với thánh lễ, để bởi đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ nhận hay là chúng ta sẽ được đối diện với Chúa ở tại đó. Nếu không có sự hiện diện của Đấng Christ thì thánh lễ tiệc thánh chỉ là một nghi thức chẳng có giá trị gì hết. Có nghĩa là khi chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh mà không bởi đức tin, không bằng đức tin với Chúa, đặt nơi Chúa, thì nó chẳng qua là một cái nghi lễ của mỗi Chúa Nhật đầu tháng mà thôi, giống như một cái xác không hồn. Cho nên thánh lễ đưa người ta đến gặp gỡ Đấng Christ, đây là giá trị thứ hai mà chúng ta học lấy. Thánh lễ đưa người ta gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Christ. Thánh lễ không phải chỉ là một nghi thức để kỷ niệm về sự chịu khó, chịu khổ, chịu chết của Chúa mà thôi. Hơn thế nữa, là một hành động thờ phượng. Tôi muốn nói rằng mỗi lần ông bà anh chị em quay quần bên bàn thánh lễ trực thánh với miếng bánh trong tay, với ly rượu nho, ấy là một hành động thờ phượng. Vì sao? Vì tại nơi thờ phượng đó, chúng ta gặp gỡ Đấng Christ một cách thuộc linh. Bởi đức tin chúng ta được đối diện với Ngài. Như vậy thì không chỉ là một kỷ niệm, một sự tưởng nhớ, mà còn là một nơi, một cơ hội, một thời điểm để chúng ta gặp được Chúa ở tại đó, tương giao với Chúa, thông công với Chúa. Và chính thánh lễ tiệc thánh mỗi lần thì đem chúng ta đến gần với Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn, thấy được sự hy sinh của Chúa ở trên thập tự giá, thấy được sự chết của Ngài, ấy là vì cớ chúng ta nhiều hơn. Do đó chúng ta hầu vì Chúa, phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ hơn nữa. Và điều thứ ba của giá trị thánh lễ tiệc thánh, đó là thánh lễ đưa chúng ta hướng về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Đây là một diễn tiến ở trong tương lai. Tôi sẽ đọc một câu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 29. Ông bạn chị em lắng nghe câu thánh kinh này. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 29. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Chúa Giêsu thiết lập thánh lễ tiệc thánh và Ngài dự thánh lễ tiệc thánh với các môn đồ một lần duy nhất, tức là lần đầu tiên. Rồi Chúa nói như thế nào? Chúa không uống cái nước trái nho này nữa, từ đây cho đến đó. Đến đó tức là đến mà Ngài Chúa sẽ cùng các thánh đồ của Ngài để uống nước hay là uống trái nho mới ở trong nước của cha ta. Đối với người Do Thái, hãy nói đến rượu nho là nói đến yến tiệc. Yến tiệc của họ thường có rượu, và nhất là rượu nho. Như vậy thì yến tiệc ở tại đây mà Chúa Giêsu đề cập là một yến tiệc mà Chúa sẽ cùng với các con cái của Ngài dự cái yến tiệc đó. Và yến tiệc đó diễn ra lúc nào? Yến tiệc đó diễn ra lúc Chúa Giêsu trở lại. Hiện giờ hội thánh Chúa đang ở trên đất này. Và một ngày nào đó, tiếng kèn của thiên sứ sẽ thổi vang dội, và có một cái cuộc di tản lớn chưa từng thấy. Ấy là Chúa Giêsu đem những con cái thật của Ngài cất lên chốn không trung để gặp Chúa và dự tiệc cưới chiên con ở tại đó. Sau đó Chúa Giêsu hiện ra với các thánh đồ và bước vào thời kỳ 1000 năm bình an. Như vậy thì phước hạnh không, thưa quý bà anh chị em? Cho nên mỗi lần chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh, nhớ đến câu thánh kinh Chúa hứa Chúa sẽ cùng chúng ta để dự tiệc cưới hay là uống nước trái nho ở trong cái ngày yến tiệc ở trên chốn không trung, là ngày mà vui nhất, đó là ngày tuyệt đỉnh của đức tin mỗi một chúng ta trên bước đường theo Chúa. Ấy là ngày chúng ta sum họp đoàn tụ với Chúa. Và mỗi lần chúng ta cầm bánh và chén lên thì nhắc cho chúng ta cái viễn ảnh, cái tương lai, đưa chúng ta đến một cái niềm hy vọng, cái sự trông cậy là chúng ta sẽ được cất lên không trung, không phải bị bỏ lại, không phải chúng ta là một trong hai người sai cối bị bỏ lại, bèn là người được cất lên để rồi chúng ta vui mừng với Chúa chúng ta ở tại chốn không trung. Thưa hội thánh, phước hạnh lắm. Và điều thứ tư là điều cuối cùng chúng ta học ở trong giá trị của thánh lễ tiệc thánh, Đó là thánh lễ thể hiện sự hiệp nhất giữa vòng các thánh đồ. Thể hiện sự hiệp nhất là như thế nào? Bây giờ chúng ta cũng trở lại với Matthew đoạn 26 câu 26. Tôi muốn đọc ở tại đây. Ấy vậy, mỗi lần anh em băng ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Matthew đoạn, tôi đọc lại ở trong Matthew đoạn 26 câu 26. Đương khi ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén rồi tạ ơn đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết của ta. Đang khi dự thánh lễ tiệc thánh đầu tiên, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, Chúa Giêsu bẻ ra, Chúa Giêsu đưa cho các môn đồ: này là thân thể ta mà bẻ ra. Chúa bẻ ra nhiều miếng, có lẽ Chúa bẻ ra 12, 13, 14 miếng. Và giả định nếu có một số môn đồ đông hơn nữa thì Chúa vẫn bẻ ra đủ để phân phát hết cho những người có mặt ở tại đó. Giống như thân thể Chúa đã chịu tan nát, nghĩa là một cái bánh mà bẻ ra. Rồi Chúa cũng nói huyết của thân thể ta đã đổ ra, huyết của một người thân thể ta, thân thể của Chúa đổ ra cho nhiều người. Hãy nói đến huyết đổ ra là nói đến sự chết. Nói đến huyết của Chúa Giêsu đổ ra là nói đến sự hy sinh của Con một Đức Chúa Trời. Như vậy bánh bẻ ra, huyết đổ ra xuất phát từ một thân, từ một người, đó là Chúa Giêsu, đó là Đấng Christ. Như vậy thì mỗi lần chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh thì chúng ta cầm những miếng bánh được bẻ ra. Những miếng bánh ở trong thánh lễ tiệc thánh của chúng ta dùng đó không phải là mỗi cái độc lập, mà nó chỉ là một miếng nhỏ trong một miếng bánh lớn. Mà nếu chúng ta đem đặt những miếng bánh nhỏ đó đặt gần lại với nhau và lắp hết những miếng bánh vụn lại thì nó thành hình một cái miếng bánh lớn như thế này. Và trên đó có hình thập tự giá, có hình Chúa Giêsu bị đóng đinh. Như vậy một miếng bánh bẻ ra, một thân thể bị đổ huyết ra, thì mỗi lần chúng ta dự, chúng ta cầm lấy để chung dự thì đưa chúng ta về nguồn, đưa chúng ta về cội. Bánh và chén này cùng chung là một, nghĩa bóng của nó là hình ảnh một thân, một người. Hết thảy mỗi người giữ một phần ít thân, một ít huyết, thì những phần đó là những phần nhỏ một thân của Chúa Giêsu. Cũng giống như mỗi chúng ta là những nhánh nho ở trong cùng một thân, một cây nho là Chúa Giêsu. Cho nên thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta dự lễ tiệc thánh rồi thì chúng ta không có cái lý do nào mà chia rẽ hết, không có lý do nào anh tôi hết, mà hết thảy là một, hiệp một ở trong Đấng Christ. Đó là bốn giá trị mà chúng ta thấy được ở trong giá trị thánh lễ tiệc thánh. Thưa với Hội Thánh Chúa, thưa với ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa. Dầu thánh lễ tiệc thánh thực hiện trong một phạm trù nào đó, một cái hạn hẹp nào đó, một cái giới hạn nào đó, nhưng chúng ta là những người xứng đáng và được Chúa chọn để bước vào sự thông công trong thánh lễ tiệc thánh đó. Và chính chúng ta cũng là những người thấy được cái giá trị của thánh lễ tiệc thánh. Bởi đức tin chúng ta đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Tại đó là cơ hội để chúng ta gặp Chúa, cơ hội để chúng ta hướng về tương lai, đặt niềm trông cậy Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ tái lâm, và mỗi người chúng ta trong hiện tại là cùng chung một thân, một cây nho với nhau. Cho nên ông bà anh chị em ơi, Hôm nay một lần nữa là lần thứ mấy trong cuộc đời theo Chúa của mình mà chúng ta cầm bánh cầm chén lên để chúng ta dự. Nhân cơ hội này thì chúng ta hãy có một sự tái xác định lại cái niềm tin của mình, cũng như tái xác định lại cái thái độ của chúng ta đối với thánh lễ thì thánh. Có lẽ bấy lâu nay chúng ta tưởng đó là một cái nghi lễ không quan trọng gì bao nhiêu. Rồi nếu có dịp đi lễ, đi nhà thờ được cái tuần nào mà trúng cái tuần tiệc thánh, mà nếu nó không trúng cái tuần đầu tháng thì cũng không sao. Nghĩa là chúng ta xem thường. Xin Chúa cho chúng ta tái xác nhận lại cái thái độ của chúng ta đối với thánh lễ tiệc thánh, để chúng ta không thể bỏ qua một tuần thánh lễ tiệc thánh nào. Chúng ta tôn trọng và đến với thánh lễ tiệc thánh với một cái sự trang nghiêm, vì chúng ta đang cung kính bước vào sự thờ phượng Chúa. Mỗi người chúng ta hãy có cái sự tái xác nhận cái thái độ của mình với thánh lễ tiệc thánh, với Chúa, hầu cho phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta trong suốt linh trình theo Chúa ở trên đất này. Xin Chúa ban ơn trên hội thánh. Amen.